cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Ca Thương. Sách Ca Thương là sách đi nối tiếp với sách tiên tri Jeremy. Jeremy đã khóc than về thành Jerusalem khi nó bị thiêu hủy bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng có hai lý do đưa đến sự đoán phạt này. Thứ nhất, thành Jerusalem phạm tội trọng. Và thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng công bình, công chính, Ngài đoán phạt tội lỗi. Jeremy rất là thương mến, thương tiếc cho dân tộc của mình, thương tiếc cho thành Jerusalem. Ông đã khuyến cáo họ rất nhiều lần trong suốt thời gian 40 năm chức vụ, nhưng họ đã không lắng nghe, và cuối cùng sự đoán phạt đã xảy đến. Vì thế, Jeremy ngồi trước đống gạch vụn thành Jerusalem để khóc than, để bày tỏ tấm lòng của ông ra trước mặt Đức Chúa Trời và lòng của ông đối với dân chúng thành Jerusalem, đối với người Giuđa. Hôm nay, tôi cùng với các bạn tìm hiểu tiếp trong Ca Thương thứ 2 và thứ 3. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Ca Thương đoạn 2, câu 1 đến câu 5. Sao Chúa nổi giận, vậy may che khuất con gái Sion? Ngài đã ném sự đẹp đẽ Israel từ trên trời xuống đất. Trong ngày thạnh nộ, Ngài chẳng nhớ đến bệ chân mình. Chúa đã nuốt đi, chẳng thương xót, hết thảy chỗ ở của Jacob. Ngài nhân giận đã đổ đồn lũy con gái Judah. Ngài đã xô đổ đất xuống, làm nhục nước và quan trưởng trong đất. Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Israel. Ngài đã rút tay hũ lại từ trước mặt kẻ nghịch thủ. Ngài đã đốt cháy Jacob như lửa hừng thiêu nuốt cả Tư Bề. Ngài dương cung ra như kẻ thù, giơ tay hũ lên, đứng như kẻ địch. Ngài đã giết hết những kẻ làm vui mắt trong trại con gái Sion. Ngài đã đổ giận ra như lửa. Chúa đã trở nên như kẻ nghịch đã nuốt Sion, nuốt cả cung đền, phá tan đồn lũy, làm cho con gái Giuđa thêm tan chế thảm thương. Đức Chúa Trời đã nhận trách nhiệm hoàn toàn về những gì mà Ngài đã cho phép Nebuchadnezzar làm. Đức Chúa Trời cho phép thành Jerusalem bị hủy diệt. Đức Chúa Trời dùng Nebuchadnezzar giống như cây roi. Tương tự như trước đây, Đức Chúa Trời đã dùng Assyria trừng phạt dân Israel của Vương quốc miền Bắc. Có một số điều làm cho các bạn đau buồn, hay có một số người làm cho các bạn đau buồn, nhưng trong mọi sự đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép mọi điều này xảy ra vì mục đích tốt lành của Ngài. Xin chúng ta nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong sách Giê-rê-mi đoạn 2, câu 6 đến câu 7. Ngài đã cất nhà tạm mình như cách mạnh bạo, như thuộc về giường, lại cũng quỷ nơi hội họp Ngài. Tại Si-ôn, Đức Giê-hô-va đã khiến Ngài hội trọng thể cùng Sa-bát bị quên đi. Trong cơn nóng giận, Ngài khinh dễ vua và thầy tế lễ. Đức Giê-hô-va đã bỏ bàn thờ, lại gốm nơi thánh. Ngài đã phó thành quách cung điện Si-ôn vào tay của nghịch. Chúng nó làm om sòm trong nhà Đức Giê-hô-va như Ngài hội trọng thể. Đức Chúa Trời đã ban phước cho đền thờ của Ngài. Ngài đã ban lời hướng dẫn đặc biệt để xây dựng đền thờ. Nó là nơi mà Ngài hiện diện. Những người đi đến đền thờ ngày hôm nay cần suy xét về đời sống của mình. Các bạn đi đến đền thờ để làm một điều tốt cho Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều người đi đến đền thờ làm tổn thương Đức Chúa Trời. Bởi vì họ không có suy nghĩ đúng, họ không có hành động đúng. Và trong Ca Thương đoạn 2, câu 8-11 nói tiếp. Đức Giê-hô-va đã định phá hủy tường thành của con gái Si-ôn. Ngài đã giăng dây mực, chẳng ngừng tay về sự phá diệt. Ngài đã làm cho lũy và tường sầu thảm hao mòn cùng nhau. Các cửa của nó sụp trong đất. Ngài đã phá và bẻ các then chốt. Vua và các quan trưởng ở giữa các nước là nơi chẳng có luật pháp. Chính mình các tiên tri chẳng tìm được từ Đức Chúa Trời sự hiện thấy chi. Các kẻ già cả, gái Si-ôn nín lặng ngồi dưới đất. Đầu trỏ cho bụi, mình mặc bao gai. Các gái đồng trên Jerusalem gục đầu đến đất. Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối. Gan ta đổ trên đất vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đang bú, ngất đi nơi các đường phố trong thành. Tất cả những người dân đau buồn này chỉ thể hiện bề ngoài. Nhưng xin chúng ta chú ý đến sự đau buồn ảnh hưởng đến Giê-rê-mi như thế nào. Ông nói, nước mắt ta hao mòn, vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối, gan ta đổ trên đất. Sự đau buồn này rất lớn đối với Giê-rê-mi, nó làm tổn hại đến sức khỏe của ông. Có bao nhiêu người trong chúng ta hết lòng quan tâm đến công việc của Đức Chúa Trời hiện nay? Chúng ta có hết lòng để cả đời sống và thân thể cho công việc của Đức Chúa Trời không? Giê-rê-mi nêu cho chúng ta một gương tốt, dấn thân hết lòng hầu việc Chúa. Tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn và tôi. Chúng ta nghĩ đến những người chưa được cứu và hiệp tâm, hiệp sức trong việc giảng tin lành, cứu rỗi cho họ. Đặc biệt, lòng chúng ta quan tâm đến người Việt Nam hiện nay. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 2, câu 12-17. Chúng nó nói cùng mẹ mình rằng, tìm thóc và rượu ở đâu? Khi ngất đi như kẻ bị thương, nơi các đường phố trong thành, và khi chúng nó tắt hơi trên lòng mẹ mình. Ta làm chứng gì cho ngươi? Hỡi gái Jerusalem, ta kể thí dụ chi? Ta lấy gì sánh cùng ngươi đặng yên ủi ngươi? Hỡi con gái đồng trinh Si-ôn, sự phá hại ngươi to như biển, ai sửa sang lại được? Các tiên tri ngươi xem cho ngươi những sự hiện thấy giả dối và ngu dại, chẳng tỏ ra tội lỗi ngươi, đặng đem phu tù ngươi trở về, chỉ lấy cho ngươi những lời tiên tri dối và sự làm cớ cho ngươi bị đuổi. Những người qua đường thấy ngươi thì vỗ tay, sĩ bán lắc đầu vì thấy gái Jerusalem nói rằng, có phải thành này là thành mà người ta gọi là sự đẹp đẽ trọn vẹn, vui mừng của cả đất chăng? mọi kẻ thù nghịch ngươi hả miệng rộng nghịch cùng ngươi, sỉ báng nghiến răng rằng, chúng ta đã nuốt nó. Này, chắc là ngày chúng ta trông đợi, chúng ta đã tìm được, đã thấy rồi. Đức Giê-hô-va đã làm sự mình định, đã làm trọn lời mà xưa kia đã truyền. Ngài đã lật đổ chẳng thương xót, đã làm cho kẻ thù ngươi vui vì cớ ngươi, khiến sừng kẻ địch ngươi cất lên. Kẻ thù của Giu-đa phấn khởi, vui mừng trước sự đau khổ của thành Giê-ru-sa-lem. Trong khi đó, tiên tri Giê-rê-mi quan tâm đến dân chúng và công việc của Đức Chúa Trời đang bị dân ngoại chê cười. Các bạn ngày nay có quan tâm gì đến hội thánh địa phương của các bạn không? Các bạn có quan tâm gì đến việc giảng lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người không? Các bạn có quan tâm gì đến người chưa được cứu rỗi không? Nếu các bạn thật sự quan tâm, các bạn cần phải thể hiện qua hành động cụ thể. Các bạn cần phải thể hiện điều đó trong cuộc sống và sự phục vụ Chúa hiện nay. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ca Thương đoạn 2, câu 18-22. Lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa, hỡi tường thành con gái Sion, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông. Đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi. Hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, dừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa, về sự sống con nhỏ ngươi. Chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đói xem. Ngài đã hề đãi ai như thế? Đàn bà há ăn trái ruột mình, tức con cái ẩm trong tay ư? Thầy tế lễ đã cùng tiên tri há nên giết trong nơi thánh ư? Những người trẻ và già nằm sải trên đất trong đường phố, những gái trẻ và trai trẻ ta đều ngã dưới mũi gươm. Người giết đi trong ngày thanh nộ, tru diệt chẳng xót thương. Ngài đã nhóm như hội trọng thể những sự kinh hãi của tôi mọi bề. Nơi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va, chẳng ai thoát khỏi và sót lại. Những kẻ tôi đã bồng ẩm và thấy lớn lên, hết thảy bị quân địch hủy hoại. Thưa các bạn, Giê-rê-mi cho chúng ta thấy cảnh kêu vang, đói khát, đau khổ cùng cực trong thời gian mà thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây. Chúng ta nhớ trước đây, Giê-rê-mi đã cảnh giác với dân Giu-đa nhiều lần mà họ không chịu lắng nghe. Đến bây giờ, họ thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm thì đã quá muộn. Thưa các bạn, qua điều này cũng nhắc nhở tôi và các bạn hiện nay. Chúng ta cần phải tỉnh thức và đáp ứng lại với những lời cảnh giác của Đức Chúa Trời. Rằng nếu một người nào không tin Chúa Giê-xu, thì người đó sẽ bị hư mất đời đời. Tôi mong ước rằng quý vị ngày hôm nay phải nên suy xét và lắng nghe lời này, đang khi chúng ta còn có dịp tiện để quay trở về cùng với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong Ca Thương đoạn 3. Mỗi đoạn trong sách Ca Thương được hình thành với thể chiết cú. Điều này có nghĩa rằng các bài thơ này được khởi sự theo các mẫu từ của tiếng Hebrew, đó là ngôn ngữ của người Do Thái. Có tất cả 22 mẫu từ trong tiếng Hebrew, nhưng trong đoạn thứ 3 này có 66 câu. Như thế, có nghĩa là mỗi 3 câu bắt đầu với một mẫu từ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong sách Ca Thương đoạn 3, câu 1 đến câu 6. Ta là người đã thấy khốn khổ bởi gậy thạnh nộ của Ngài. Ngài đã dắt ta và khiến ta bước đi trong tối tăm, chẳng bước đi trong sáng láng. Chắc Ngài trở tay cả ngày nghịch cùng ta nhiều lần. Ngài đã làm hao mòn thịt và da, đã bẻ gãy xương ta, đã xây đắp nghịch cùng ta, vây ta bằng mật đắng và sự nhọc nhằn, khiến ta ở trong nơi tối tăm như người đã chết từ lâu đời. Giê-rê-mi đã thấy và trải qua tất cả những sự khốn khó lớn lao xảy ra cho thành này. Thân thể của Giê-rê-mi bị kiệt quệ bởi vì quan tâm cho Giê-ru-sa-lem. Jeremy rất là cảm xúc trước sự tiêu hủy của Jerusalem. Ông tan nát cả lòng. Phản ứng của Jeremy cũng cho chúng ta cảm xúc của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không có rúng động. Ngài ở cùng con dân của Ngài. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Trong Hebrew đoạn 13 câu 5. Dù các bạn đang trải qua những hoàn cảnh như thế nào, các bạn vẫn có thể biết chắc rằng Chúa đang ở cùng mình. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ca Thương đoạn 3 câu 7 đến 20. Ngài đã bao bọc ta bằng tường mà không cho ra, lại làm cho ta nặng xiềng ta. Khi ta kêu la và xin cứu, Ngài bịt tai chẳng nghe lời cầu nguyện. Lấy những đá đẽo lấp lối ta, Ngài đã làm cho đường nẻo ta quanh quẹo. Ngài đối với ta như gấu rình rập, như sư tử nơi kín đáo, khiến ta lạc đường và dồ xé ta, cho ta phải sầu não. Ngài đã dương cung và chọn ta làm chồng cho tên Ngài. Ngài đã khiến tên trong bao Ngài và trái cật ta. Ta làm trò cười cho cả dân ta. Họ lấy ta làm bài hát cả ngày. Ngài đã cho ta đầy dẫy sự đắng cay, cho ta no nê bằng ngải cứu. Ngài đã lấy sỏi bẻ răng ta, vùi ta vào trong tro. Ngài đã khiến hồn ta xa sự bình an. Ta đã quên phước lành. Ta rằng, hết sức mạnh ta, dứt lòng trong đợi Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng. Hồn ta còn nhớ và hao mòn trong ta. Thưa các bạn, sự khốn khó mà Chúa giáng trên dân Giu-đa thật quá nặng nề, và sự khốn khổ đến với mọi phương diện, từ trong đến ngoài, từ thể chất đến tinh thần. Nhưng xin quý vị hãy để ý đến những điều kế tiếp mà Jeremy nói ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 21 đến 26. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Nếu tôi được phép đặt đề tựa cho ba đoạn sau cùng của sách Ca Thương, tôi sẽ đặt là khi ngày mai trở thành hôm qua. Giờ đây Jeremy nhìn lại quá khứ. Ông đã nói tiên tri về sự đón phạt sẽ xảy đến trên Jerusalem. Rồi hiện nay, Jeremy ngồi trên đống gạch dựng quan tàn của Jerusalem mà khóc và viết những lời ca thương này. Mấy câu này là một điểm sáng trong năm đoạn của sách Ca Thương. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Đức Giê-hô-va chẳng đứt. Mỗi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Dù rằng sự đón phạt của Đức Chúa Trời rất là nặng nề và nhiều người nghĩ như vậy, nhưng Jeremy thấy bàn tay nhân từ của Đức Chúa Trời. Có một số người nghĩ rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã hết. Nếu thế, thì không còn người Israel nào sót lại. Nhưng chúng ta thấy sự nhân từ của Đức Chúa Trời không cắt đứt với dân của Ngài. Ngài vẫn chăm xem, gìn giữ, và đến đúng thời điểm, Chúa mang họ trở về quê hương. Việc dân Giu-đa được giải cứu khỏi cảnh lưu đày, có phải vì họ làm điều nào tốt không? Không phải. Nó do nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa với tổ phụ Abraham rằng Ngài sẽ làm cho con cháu của ông thành một quốc gia. Và Israel là quốc gia ra từ con cháu của Abraham. Đức Chúa Trời cũng có lời hứa với Môi-se rằng Ngài sẽ đem dân Israel vào đất hứa. Đức Chúa Trời cũng có lời hứa với Giô-se rằng Ngài sẽ lập một nước vững bền. Đức Chúa Trời cũng hứa với vua David rằng Ngài sẽ lập một đấng ngồi trên ngôi vua mãi mãi. Tất cả các lời tiên tri này nói rằng Đức Chúa Trời không hoàn toàn hủy diệt dân của Ngài, nhưng Ngài đón phạt tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài đón phạt họ, nhưng Ngài không hủy diệt họ. Đối với những người trung tín còn sót lại luôn được Đức Chúa Trời bảo hộ, và từ họ Ngài sẽ lập lại quốc gia lớn lập. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 3, câu 27-33. Thật tốt cho người mang ách lúc trả thơ. Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã gán ách trên mình. Nó khá để miệng trong bụi đất, hoặc giả sẽ có sự trông mong. Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhước nhơ, vì Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời. Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Đức Chúa Trời bỏ dân Ngài một lúc khi họ phạm tội trọng và bội nghịch, nhưng Chúa chẳng bỏ đến đời đời. Giống như hình ảnh chúng ta thấy với một số cha mẹ giận và từ bỏ con cái khi chúng nó bội nghịch, nhưng sau đó cũng nguôi ngoai và tiếp nhận con trở lại. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đối với chúng ta bằng sự nhân từ. Và trong Ca Thương đoạn 3, câu 34-45. Khi người ta dài đạp mọi kẻ tù trong đất, khi uống công lý đoán của loài người trước mặt đấng chí cao, khi điên đảo ai trong sự xét đoán thì Chúa chẳng ưng chịu. Nếu chẳng phải là Chúa truyền lệnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành? Há chẳng phải từ miệng đấng rất cao rao tai họa và phước lành? Cớ sao người đang sống phàn nàn chịu hình phạt về tội lỗi mình? Chúng ta hãy xét và thử đường mình trở về cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy giơ lòng và tai lên đến Đức Chúa Trời trên trời. Chúng ta đã phạm phép, đã bạn nghịch, Ngài đã chẳng dung thứ, và lấy giận che mình và đuổi theo chúng tôi, giết lát chúng tôi chẳng thương xót. Ngài ẩn mình trong mây đến nỗi chẳng lời cầu nguyện nào thấu qua được. Ngài làm chúng tôi ra của bỏ, ra đồ rác rến trong dân sự. Đức Chúa Trời cho phép những sự khốn khó xảy đến để dân sự nhận biết đường lối của mình và trở về cùng Đức Chúa Trời. Vì thế ngày nay, khi có hoạn nạn xảy đến, chúng ta cần suy gẫm để biết điều nào Đức Chúa Trời muốn tỏ bày cho chúng ta qua những biến cố Ngài cho phép xảy đến. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Ca Thương, đoạn 3, câu 46-54. Mọi kẻ thù há miệng rộng nghịch cùng chúng tôi. Chúng tôi đã mắc sự sợ hãi, hầm hố, hủy diệt và hư hại. Mắt chúng tôi chảy dòng nước, vì gái dân tôi mắc chật dông. Mắt tôi tuôn nước mắt, không thôi cũng không ngớt, cho đến chừng nào được Giê-hô-va đói xem. Từ trên trời ngó xuống, mắt tôi làm khổ linh hồn tôi, vì mọi con gái của thành tôi. Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi theo tôi như đuổi chim. Họ muốn giết tôi nơi ngục tối và ném đá trên tôi. Ngước lên ngập đầu tôi nói, ta phải chết mất. Thưa các bạn, đây là tình trạng khốn khổ và đau đớn khi dân chúng bị dày đạp bởi kẻ thù nghịch, đối diện với sự chết và sự đau đớn phủ trùm. Chúng ta cũng thấy đau lòng và chua xót đến dân sự của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khốn khổ này. Nhưng có một điều rất tiếc là, trước đây, Jeremy, một tiên tri của Đức Chúa Trời đã cảnh giác họ nhiều lần, nhưng họ không lắng nghe. Và giờ đây, Jeremy lại đau buồn hơn nữa khi thấy những sự khốn khổ này xảy ra đúng như điều ông đã dự ngôn. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 3, câu 55-66. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng tôi. Xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu vang tôi. ngày tôi kêu cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Hỡi Chúa, Ngài đã đối lại diệt hồn tôi, là đấng chuộc mạng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thấy người ta hiếp đáp tôi, xin đoán xét việc tôi. Chúng nó báo thù, lập mưu hại tôi, thì Ngài đã thấy hết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe tiếng chúng nó sỉ nhục, bày mọi mưu trước nghịch cùng tôi. Những môi miếng của kẻ giấy nghịch cùng tôi và mưu kế lập ra hại tôi cả ngày. Xin Ngài xem sự ngồi xuống và đứng dậy của chúng tôi lập bài hát của chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng nó tùy theo việc tay chúng nó làm. Ngài sẽ ban lòng cứng cỏi cho chúng nó, sự rủa xả giáng trên chúng nó. Ngài sẽ lấy cơn giận và đuổi theo, hủy hoại chúng nó khỏi dưới trời của Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, trong thời gian khốn khổ này, dân chúng Giu-đa trở lại kêu cầu với Ngài. Nhưng trước đó, khi tiên tri Giê-rê-mi khuyến cáo và kêu gọi họ trở về cùng Đức Chúa Trời, họ không chịu lắng nghe. Giờ đây, họ học một bài học rất lớn và gánh chịu đau đớn bởi sự bội nghịch và không vâng lời Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Ca Thương.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.